Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn trong Thánh lễ Vọng Phục sinh 2019, tối 20 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, cửa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ hai phục sinh, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Phi-ô thứ năm giáo hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 7b đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục giải thích cho ông Nicodemo biết phải làm gì, phải làm thế nào để được sống đời đời. Chúa Giêsu cho ông biết phải làm hai điều: thứ nhất là phải tái sinh, và thứ hai là phải tin vào Ngài và vác thập giá theo Ngài. Chúa Giêsu bảo phải tái sinh thì mới được sự sống đời đời, nghĩa là phải lãnh nhận phép rửa tội để trở nên một thụ tạo mới, một con người của Thiên Chúa, được thần linh của Chúa, tức là Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Rồi Chúa Giêsu giải thích cho ông biết sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần giống như ngọn gió. Gió từ đâu đến, gió thổi đi đâu, sẽ thổi đến đâu và dừng lại ở đâu, không ai biết. Vì không ai trông thấy gió, không ai thấy được gió. Người ta chỉ thấy hiệu quả của gió mà thôi. Cũng vậy, không ai thấy Chúa Thánh Thần. Ngài thiêng liêng vô hình, Ngài hoạt động nơi chúng ta, nhưng chúng ta không thấy Ngài. Ở đây, Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, để có một cuộc đời mới, con người cần phải nhờ đến quyền năng sáng tạo của ngôi ba Thiên Chúa, tức là Chúa Thánh Thần, như Thiên Chúa Cha đã tạo dựng con người và ban cho con người sự sống phần khác thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng có thể tạo dựng nên một con người mới và ban cho con người ấy sự sống mới như vậy. Sau khi giải thích về sự tái sinh, Chúa Giê-xu lại bảo cho ông Ni-cô-đê-mô biết, cũng như ông Mô-xê treo con rắn đồng nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Ngài thì không bị tiêu diệt muôn đời. Chúa Giê-xu có ý nói về chính Ngài. Ngài phải chịu treo trên thập giá, thì Ngài mới có thể kéo mọi sự lên với Ngài, và ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời. Thập giá đã trở thành một phương tiện để Chúa ban sự sống thần linh cho những ai tin vào Ngài, và cũng trở thành điều kiện cho những ai muốn theo Ngài. Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Nghĩa là, người Kitô hữu đích thực vác lấy thập giá để theo một người, và người đó là Đức Giê-xu Kitô, chứ không phải ai khác hay bất cứ lý do nào khác. Và tất cả chúng ta đều biết, thập giá đây là những đau khổ, gian nan, thử thách của cuộc đời. Chúng ta đã lãnh nhận phép rửa tội, tức là chúng ta được tái sinh, chúng ta đang có sự sống thần linh, chúng ta đang được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Nhưng cuộc sống thần linh này không miễn trừ cho chúng ta khỏi những đau khổ, mà cũng như mọi người, cuộc đời chúng ta vẫn đầy những khó khăn, thử thách và đau khổ. Những thử thách đó luôn đe dọa lòng tin yêu của chúng ta đối với Chúa. Vậy, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng chấp nhận thập giá, bất kỳ thập giá nào. Xin Chúa thương nâng đỡ chúng ta trên bước đường đời đầy gian nan và thử thách, dù thế nào vẫn luôn vững tin vào Chúa. Lạy Chúa Kitô phục sinh, chúng con vẫn tự xưng mình là người Kitô hữu, là người có niềm tin vào Đức Giê-xu Kitô. Thế nhưng, chúng con đã sống và thể hiện niềm tin đó như thế nào để cho những người chúng con gặp gỡ nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong chúng con? Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con, xin cho đức tin ấy mỗi ngày một lớn lên và chiếu tỏa ra nơi anh chị em chúng con. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, gọi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Ngài thầm mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống trong an bình. Thank you. chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Thế giới cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bulgaria và Bắc Macedonia. Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Bulgaria và Cộng hòa Bắc Macedonia từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 5 sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 5 và bay đến phi trường thủ đô Sofia của Bulgaria lúc 10 giờ. Ngài sẽ gặp Thủ tướng tại phòng khánh tiết của phi trường trước khi về phủ Tổng thống, nơi sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức lúc 10 giờ 40 phút và sau đó sẽ hội kiến riêng với Tổng thống lúc 11 giờ. Nửa tiếng sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền cùng với xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại quảng trường Antansburov vào lúc 11 giờ rưỡi, rồi đến thăm Đức Thượng Phụ và Thánh Hội đồng Chính thống Bulgaria vào lúc 12 giờ trưa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cầu nguyện trong thinh lặng trước ngai của Thánh Cyrilo và Methodio trong nhà thờ chính tòa kính Thánh Alexander Nevsky của Tòa Thượng Phụ Chính thống. Sau cùng, Ngài sẽ chủ sự kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu cũng tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Kajas Alexander Đệ Nhất. Vào ngày thứ Hai mùng 6 tháng 5, lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm riêng một trại tị nạn trước khi đáp máy bay đến thành phố Rakovsky để cử hành thánh lễ với nghi thức rước lễ lần đầu tại nhà thờ Thánh Tâm. Sau lễ, lúc 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với các giám mục Bulgaria tại tu viện của các nữ tu Phan Sinh. Vào lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp cộng đoàn công giáo tại nhà thờ Thánh Mikael Tổng lãnh Thiên Thần cũng tại Rakovsky và đáp máy bay lúc 5 giờ 15 phút để trở về thủ đô Sofia vào lúc 6 giờ 15 để chủ tọa cuộc gặp gỡ hòa bình tại quảng trường Nezavisimos với các nhân vật thuộc các tôn giáo khác nhau ở Bulgaria. Vào thứ Ba mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ giã từ Bulgaria để bay tới phi trường thành phố Skopje, thủ đô Cộng hòa Bắc Macedonia. Sau nghi thức đón tiếp chính thức và thăm Tổng thống, Đức Thánh Cha sẽ gặp Thủ tướng rồi gặp chính quyền và xã hội dân sự cùng với ngoại giao đoàn tại hội trường Mosaic ở phủ Tổng thống. Lúc 10 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đài tưởng niệm mẹ Teresa Calcutta trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo và gặp gỡ người nghèo. Vào lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Macedonia. Ban chiều lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với giới trẻ tại trung tâm mục vụ. Sau cùng, lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp các linh mục cùng với thân nhân các vị và các tu sĩ tại nhà thờ chính tòa Skopje. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường đáp máy bay trở về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường vào lúc 8 giờ rưỡi tối. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Buổi gặp gỡ tĩnh tâm dành cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chủ nhật thứ Hai Phục Sinh 28 tháng 4 vừa qua, đại lễ kính lòng thương xót Chúa tại Tòa Giám mục Hà Tĩnh đã diễn ra buổi tĩnh tâm dành cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình. vào lúc 8 giờ sáng, ngày tĩnh tâm được khai mạc. Đến tham dự đại hội có cha Anton Nguyễn Thanh Tịnh, cha Giuse Trần Văn Học, cha Giuse Trần Văn Phúc, cha Paulo Lê Văn Hùng và hơn 130 thành viên gia đình gặp khó khăn trong giáo phận Hà Tĩnh. Chia sẻ trong giờ tĩnh tâm, cha Giuse Trần Văn Phúc, trưởng ban giáo dân và gia đình, nêu lên tầm quan trọng của gia đình và những thách đố của gia đình trong thời đại hôm nay. Cha nói, gia đình là quà tặng yêu thương của Thiên Chúa và được Thiên Chúa đóng ấn vĩnh viễn trong một giao ước. Vì thế, trong đời sống hôn nhân gia đình, cần phải biết nhẫn nhịn, rộng lòng tha thứ cho nhau, cũng như giữ gìn mái ấm hạnh phúc gia đình. Đừng bao giờ quyết định nông nổi, vội vàng, và cũng đừng bao giờ quên nói những lời ngợi khen cảm ơn nhau. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút. Trong bài giảng thánh lễ, cha Anton Nguyễn Thanh Tịnh mời gọi tất cả các thành viên gia đình gặp khó khăn nhìn lên trái tim của Chúa Giêsu đã bị đâm thâu qua cái chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, bởi vì không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Mỗi người chúng ta đều là tội nhân. Ai trong chúng ta cũng cần đến lòng thương xót của Chúa. Trên đường đời, nếu vấp ngã phạm tội, xin đừng xấu hổ mà lẩn trốn, nhưng hãy chạy đến với Chúa mà sám hối, bởi vì Ngài không muốn một ai phải hư mất. Ngài không nỡ nghiền nát cây lau đã gãy, cũng chẳng đành dập tắt tim đèn đang khói, và Ngài sẽ tha thứ cho kẻ có tội biết ăn năn sám hối, vì trái tim yêu thương của Chúa là nguồn suối ân sủng không bao giờ khô cạn. Xã hội ngày càng phát triển làm cho nhịp sống ngày càng gấp gáp, hối hả, và tất cả mọi giá trị đều bị đảo lộn, từ trật tự tự nhiên đến luân lý đạo đức, từ lối sống cho đến cách ứng xử. Vì thế, hơn bao giờ hết, một chút lòng thương xót cũng đủ làm cho con người bớt cô đơn, lạnh lẽo, khổ đau và hận thù. Và một lần nữa, các thành viên trong gia đình được mời gọi, gọt rũa, cắt tỉa những thói hư tật xấu, những lời mời mọc của cám dỗ thế gian, xác thịt, để rồi từ đó cùng nhau vun đắp xây dựng tổ ấm gia đình trong gia đình viên mãn của Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc trong niềm tin yêu và hy vọng cho mỗi thành phần tham dự để có thể vững mạnh và can đảm làm chứng cho Chúa, cho tình yêu của Chúa trong bậc sống gia đình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 300 tham dự viên hội nghị Tình Thánh Cộng Giáo. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các nhân viên mục vụ của giáo hội hăng say đưa lời Chúa vào trong cuộc sống của các tín hữu, làm sao để lời Chúa ngày càng trở thành trọng tâm của mọi hoạt động của giáo hội. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26 tháng 4 vừa qua, dành cho 300 tham dự viên hội nghị quốc tế do Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo tổ chức, kết thúc hôm 26 tháng 4 vừa qua sau 4 ngày tiến hành tại Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có một số hồng y và giám mục. Trong những ngày hội họp, các tham dự viên đã suy tư về hoạt động và thành quả của Liên hiệp trong nửa thế kỷ qua, đồng thời nhận diện những thách đố đang được đề ra cho việc mục vụ Kinh Thánh trong giáo hội và xác định những mục tiêu cũng như những ưu tiên cần thiết cho những năm tới đây. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến tương quan giữa Kinh Thánh và đời sống. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa sinh động và ban sức sống. Lời Chúa mang hơi thở của Thiên Chúa vào thế giới, phú vào trong tâm hồn sức nóng của Chúa. Tất cả những đóng góp nghiên cứu, các bộ sách được xuất bản chỉ nhắm phục vụ cho mục tiêu ấy. Trong giáo hội, lời Chúa như một sự thông truyền sự sống không thể thay thế được. Vì thế, các bài giảng giữ một vai trò cơ bản. Việc giảng thuyết không phải là một việc thực hành hùng biện, và càng không phải là một tập hợp những ý niệm khôn ngoan của con người. Trái lại, chính sự chia sẻ của Thánh Linh, của lời Chúa đánh động tâm hồn vị giảng thuyết để thông truyền sức nóng của Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại cám dỗ chỉ loan báo chính mình, chỉ nói về những năng động của chúng ta, để rồi không thông truyền cho thế giới sự sống. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa ban sức sống cho mỗi tín hữu bằng cách dạy họ từ bỏ chính mình để loan báo Chúa. Theo nghĩa đó, lời Chúa hành động như một gương sắc bén khi đi vào chiều sâu, phân định các tư tưởng và tâm tình, đưa sự thật ra ánh sáng, gây thương tích để chữa lành. Lời Chúa làm cho sống theo thể thức phục sinh, như hạt giống khi chết đi mang lại sự sống, như trái nho qua máy ép mang lại rượu, như trái ô liu mang lại dầu sau khi bị xay nát. Cũng vậy, lời Chúa làm cho sinh động bằng cách tạo nên những hồng ân mạnh mẽ mang lại sự sống. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hăng say loan báo lời Chúa và nói rằng, Kinh Thánh là thuốc chủng hữu hiệu nhất chống lại thái độ khép kín và tự bảo tồn. Chính lời Chúa, chứ không phải lời của chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi trạng thái ở trung tâm, gìn giữ chúng ta khỏi sự tự mãn và háo thắng, liên tục kêu gọi chúng ta ra khỏi chính mình. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh tái lên án nạn hãm hiếp trong chiến tranh. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza tái quyết liệt lên án tệ nạn hãm hiếp trong chiến tranh, đồng thời bênh vực quyền sống của những thai nhi, kết quả của những vụ hãm hiếp như thế. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 23 tháng 4 vừa qua tại khóa họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, nạn hãm hiếp trong chiến cuộc. Vị đại diện tòa thánh tái lên án những hành vi tàn bạo không thể chấp nhận được do các băng đảng võ trang, những tên khủng bố và cả những người thuộc các quân đội chính quy và trong một số trường hợp có cả những binh sĩ được Liên Hiệp Quốc phái tới để phục vụ chính nghĩa cao thượng, hòa bình và an ninh. Đức Tổng giám mục Auza nhấn mạnh rằng, cần phải chấm dứt sự im lặng và tình trạng những kẻ phạm các tội ác này không bị luật pháp trừng phạt, và thay vào đó là tinh thần trách nhiệm, công lý và đền bù. Cùng ngày 23 tháng 4 vừa qua, trong khóa họp với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết số 1325 nhắm chống lại nạn hãm hiếp như một võ khí chiến tranh, một tai ương vẫn thường lan tràn trong các cuộc xung đột võ trang và nạn nhân đầu tiên là phụ nữ và trẻ em. Trong cuộc thảo luận trước đó, thoạt đầu Hoa Kỳ chống lại dự thảo nghị quyết 1325 vì trong đó có điều khoản nói về việc trợ giúp sức khỏe sinh sản, nghĩa là hủy bỏ những bào thai kết quả của hãm hiếp. Sau những tranh luận sôi nổi, điều khoản trên đây bị loại bỏ, cùng với phần nói về việc thành lập một cơ cấu mới để theo dõi và tố giác những tội ác chiến tranh như thế, vì Mỹ, Nga và Trung Quốc chống lại. Về vấn đề các thai nhi, kết quả của hãm hiếp trong chiến tranh, trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Auza khẳng định rằng, các nhân quyền của các thai nhi ấy phải được tôn trọng và bảo đảm như bất kỳ thai nhi nào khác. Theo Tòa Thánh, những sinh mạng vô tội ấy phải được đón nhận, yêu thương và không bị lên án hoặc phủ nhận, và càng không thể chối bỏ quyền sống của các thai nhi ấy. Đức Tổng giám mục Auza kết luận bài phát biểu với lời cầu mong sự quan tâm do cuộc thảo luận này tại Liên Hiệp Quốc về thảm trạng hãm hiếp có thể giúp những người sống sót và các nạn nhân tìm được sự chữa lành và hy vọng, và giúp thiết lập những cơ cấu vững chắc hơn để đưa những kẻ phạm các thứ tội ác này ra trước công lý.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn trong Thánh lễ Vọng Phục sinh năm 2019, tối 20 tháng 4 vừa qua, tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, bắt đầu bài giảng như sau.
Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, nghi thức đặc biệt trong thánh lễ đêm vọng phục sinh là nghi thức làm thắp lửa và nến phục sinh. Nghi thức này được cử hành trong bóng tối, khi mọi đèn điện trong nhà thờ đều tắt. Chính trong bóng tối do tội lỗi và sự chết cai trị, Chúa Giêsu đã sống lại như là ánh sáng bùng lên, ánh thắng ánh sáng chiến thắng bóng tối ấy. Ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh trong đêm thánh hôm nay như muốn chiếu sáng và xua tan đi những bóng đen của tội lỗi, hận thù chết chóc đang bao trùm và gây ra bao nỗi kinh hoàng cho con người hôm nay. Và cách đây hơn 2000 năm, một biến cố đã xảy ra và cũng đã gây kinh hoàng cho cả thành Jerusalem và đặc biệt cho các môn đệ. Thầy của các ông, Đức Giêsu, đấng mà các ông rất tin tưởng, đã bị bắt, bị kết án, bị tra tấn và bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp. Các ông đã sợ hãi chạy trốn, kinh hoàng và thất vọng. Nhưng mới vào sáng sớm ngày thứ ba, các phụ nữ khi ra thăm mộ đã vội vã chạy về báo cho các ông rằng thầy của các ông, Đức Giêsu, đã sống lại. Câu chuyện sống lại thật khó tin, như hai môn đệ quê ở Emmaus không tin và thất vọng. Các ông đã bỏ Jerusalem về quê. Còn các môn đệ khác, trong đó có cả Phêrô, cũng trở về Galilê, tiếp tục làm lại nghề cũ, đi đánh cá tại hồ Tiberia ở Galilê, theo như Phúc Âm Thánh Gioan kể lại. Nhưng sau đó thật lạ lùng, các ông đã trở thành chứng nhân cho Chúa phục sinh, dù có phải hy sinh cả mạng sống. Biến cố phục sinh phải thực sự có thật mới có thể thuyết phục được các ông, nhất là đã biến các ông từ kinh hoàng sợ hãi chạy trốn trở thành can đảm hiên ngang loan báo Chúa đã sống lại và đang sống. Đức tin của chúng ta hôm nay vào Chúa phục sinh được gọi là đức tin tông truyền, là do các tông đồ truyền lại, là dựa trên lời chứng của các tông đồ. Giáo hội được đặt trên nền tảng các tông đồ vẫn đang tiếp tục làm chứng cho sự sống lại của Chúa Giêsu như vậy. Cũng trong niềm tin này mà đêm nay một lần nữa chúng ta được mời gọi hãy nhận ra Chúa Giêsu phục sinh đang sống giữa chúng ta. Ánh sáng và quyền năng của đấng phục sinh vẫn đang tác động trên thế giới hôm nay để xua đi những bóng tối của sự ác, của hận thù, của chết chóc đang bao trùm con người. Tới đây tôi nhớ lại một bộ phim rất nổi tiếng mang tựa đề Danh Sách Slider. Trong thời Đức Quốc xã có một nhà buôn người Đức tên là Slider. Ông buôn bán làm ăn với các sĩ quan Đức, cung cấp cho họ những vật dụng máy móc. Ông rất có uy tín và được các sĩ quan Đức tin tưởng. Ông có cả phòng nghỉ ngơi ngay trong những trại tập trung, mỗi lúc ông đến giao hàng cho các sĩ quan Đức. Là một nhà buôn, quan tâm duy nhất của ông là lợi nhuận, còn những việc khác chẳng liên quan gì tới ông. Nhưng dù sao ông vẫn là một con người. Nhiều lần tại các trại tập trung, ông đã chứng kiến những cảnh người Do Thái bị hành hạ, bị đối xử, bị giết và coi như một con vật. Những cảnh này đã đập vào mắt ông và từ từ đã lay động con tim của ông. Hình như có một ánh sáng yêu thương đang len lỏi vào trái tim chỉ toàn tiền bạc của ông. Và rồi ông đã quyết định giúp những người tù Do Thái. Hàng tuần vào buổi chiều có những chuyến xe lửa đến trại để chở những người Do Thái đi xử tử tại các lò chiêu. Slider đã có sáng kiến đề nghị với những sĩ quan Đức tại trại tập trung. Ông nói rằng, theo tôi, dưới con mắt của một nhà buôn, các ông giết hết những tội Do Thái này thì hơi uổng. Tôi có một đề nghị, mỗi chuyến xe lửa chở đi tiêu 100 người, thì các ông bán cho tôi khoảng 5-7 người. Tôi trả tiền cho các ông, và tôi sẽ bắt tụi này về làm công tại các xưởng sản xuất cho tôi. Các cấp trên không biết đâu, vì lò tiêu vẫn hoạt động bình thường, có ít đi một chút cũng chẳng ai kiểm soát. Như thế cả hai chúng ta đều có lợi. Hòa mắt trước mối lợi, các sĩ quan đức phụ trách trại tập trung đồng ý, và đồ rồi Slider đã xuống trại, chọn lựa giữa các tù nhân Do Thái làm một danh sách. Danh sách càng lúc càng dài, tăng theo những chuyến xe lửa chở tù nhân đi hỏa thiêu. Sau khi quân Đức bại trận, Slider đã thả tất cả các tù nhân này. Số tù nhân này lên tới cả hàng ngàn người. 30 năm sau, khi Israel đã lập quốc, những người Do Thái năm xưa giờ đây đã già, đã có con có cháu. Lúc đó Slider đã chết. Những người Do Thái này đã tổ chức đưa di hài Slider về Do Thái, xây cho ông một phần mộ. Và bộ phim kết thúc với cả những người Do Thái được Slider cứu chữa năm xưa xếp hàng cùng với con cháu họ trước phần mộ của ông, và từng người đến đặt trên phần mộ đó một viên sỏi nhỏ. Trong lúc đó, trên màn ảnh những tờ danh sách mà năm xưa Slider đã lập để mua những tù nhân Do Thái lần lượt được chiếu lên. Kính thưa cộng đoàn, giữa những bóng tối của chiết chóc hận thù, tội ác bao trùm trên những trại tập trung của Đức Quốc xã, một ánh sáng yêu thương nơi ông nhà buôn Slider đã bùng lên, đã đem lại niềm hy vọng cho những người Do Thái trong tình huống đầy kinh hoàng lo sợ, không biết ngày nào mình sẽ bị đi hỏa thiêu. Dưới ánh sáng của tình yêu thương, quyền năng của đấng phục sinh một cách nào đó vẫn còn đang được cháy sáng, vẫn đang tác động trên thế giới hôm nay. Đền thánh hôm nay, khi mừng Chúa Giêsu phục sinh, Mẹ Giáo hội lại mời chúng ta một lần nữa xác tín rằng tất cả những quyền lực của sự ác, của trần thế không thể nhốt được đấng ban sự sống, không thể giam hãm được đấng đầy yêu thương trong ngôi mộ của chúng, ngôi mộ của bóng tối sự chết. Thật vậy, thế giới hôm nay như đang bị lôi kéo hành động theo sự xác tín rằng sự chết là tiếng nói cuối cùng. Đằng nào cũng chết, cứ hưởng thụ rồi chết cũng được, chẳng có đời sau, chết là hết. Vấn đề quan trọng và bận tâm là làm sao có thật nhiều tiền, nhiều phương tiện để hưởng thụ, để mua sắm. Đó là những tiêu chuẩn sống của nền văn minh thị trường, của nền văn minh tiêu thụ và hưởng thụ hôm nay. Và hệ quả của cái chết là sự sợ hãi. Người ta sợ mất mát, sợ chết mà chưa hưởng được gì. Chính vì thế, những lời đầu tiên mà Thiên Thần và Chúa Giêsu phục sinh nói với các phụ nữ là: đừng sợ. Quyền lực của sự ác và trần thế muốn tiêu diệt đấng ban sự sống, muốn chôn chặt Ngài trong ngôi mộ có quân lính canh ở bên ngoài. Nhưng Chúa Giêsu đã sống lại và ngôi mộ trở nên trống rỗng, như là bằng chứng về sự phục sinh của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa phục sinh những bóng đen nào đó còn đang bao phủ cuộc đời chúng ta, của gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta. Có những ngôi mộ của lo âu, của hận thù, của ghen ghét, của đam mê, của ích kỷ đang muốn chôn chặt hạnh phúc và hy vọng của chúng ta. Xin ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh xóa tan đi những bóng đen tăm tối ấy. Xin quyền năng của Chúa phục sinh phá tan đi những ngôi mộ ấy
để rồi vui mừng chúng ta hân hoan ra đi, mang lại tin vui và niềm hy vọng cho những người chung quanh. Chúa đã sống lại và hẹn tôi cũng như hẹn gặp anh chị em tại quê hương Galilee của mỗi người chúng ta, đó là nơi chúng ta đang sinh sống và làm việc. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban tràn đầy niềm vui và hy vọng cho tất cả chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, bài giảng của Đức Cha Giám Quản Tông Tòa, Tổng Giáo Phận Sài Gòn, trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2019, tối 20 tháng 4 vừa qua, tại Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 1 đến câu 19. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Vậy khi các ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, Thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông, con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy. Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con đã già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Chúa Giêsu nói thế, có ý ám chỉ Phêrô sẽ phải chết cách nào để sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông, con hãy theo thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được coi là một đoạn phụ chương của sách tin mừng thứ tư, vì trước đó, sách dường như đã kết thúc. Hơn nữa, trình thuật này không được nhắc đến trong các sách tin mừng nhất lắm. Đoạn này gồm trình thuật về mẻ lưới lạ lùng, bữa điểm tâm trên bờ hồ, và việc Đức Giêsu trao sứ mạng mục tử cho tông đồ Phêrô. Mẻ lưới lạ lùng của các môn đệ bắt được 153 con cá. Theo các nhà hải dương học Hy Lạp, dưới biển có 153 loài cá. Như thế, dụng ý của sách tin mừng là mẻ lưới của các tông đồ sẽ quy tụ được mọi thành phần trong gia đình nhân loại vào trong một giáo hội duy nhất. Và điều đáng nói nữa là lưới không bị rách. Chi tiết Đức Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần, con có yêu mến thầy không? Có thể được hiểu là cách Đức Giêsu nhắc lại ba lần ông đã chối thầy. Nhưng chi tiết ấy có lẽ nhắm đến một ý nghĩa khác quan trọng hơn, đó là sau mỗi lần Thánh Phêrô công khai diễn tả tình yêu với Đức Giêsu, thì cũng là mỗi lần người trao cho ông sứ mạng mục tử. Đây cũng là cách lặp lại ba lần của một lời hứa, là một hình thức cam kết pháp lý theo truyền thống của người Do Thái cổ thời. Đoạn cuối cùng nhắc đến lời của Đức Giêsu nhắn nhủ Phêrô: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi về già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Câu này ám chỉ đến khổ hình mà ông Phêrô sẽ phải chịu vào cuối đời. Đó chính là cuộc tử đạo mà ngài phải trải qua tại Roma sau này. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau một đêm vất vả mệt nhọc, thuyền của các môn đệ vẫn nhẹ tênh, chẳng bắt được gì. Thất bại. Đúng vào lúc tâm trạng chán nản, thất vọng, thì người lạ mặt xuất hiện. Cho dù các môn đệ chưa nhận ra Đức Giêsu, nhưng lại mau mắn nghe theo chỉ dẫn của người đó. Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền. Theo kinh nghiệm của dân trại, tảng sáng không phải là thời điểm thích hợp để buông lưới. Hơn nữa, địa điểm cũng khá gần bờ, làm gì có cá mà đánh. Nhưng đã có một điều gì rất lạ xảy ra ngay trong lòng các môn đệ, và sau đó là mẻ lưới lạ lùng. Là những ngư phủ sau một đêm đánh bắt thất bại, nay gặp mẻ lưới đầy cá. Hẳn các ông rất đỗi ngạc nhiên. Qua mẻ lưới lạ lùng, Đức Giêsu muốn trao gửi một sứ điệp tin mừng, rằng Đấng Phục Sinh là Chúa của toàn thể vũ trụ, người có quyền trên tất cả vạn vật, ngay cả lòng đại dương mênh mông sâu thẳm, vốn là biểu tượng cho tăm tối và sự dữ. Đây cũng chính là sứ điệp mà tác giả sách tin mừng muốn trao gửi cho mỗi người chúng ta. Khi thấy mẻ cá lạ lùng, Gioan ghé tai nói nhỏ với Phêrô, Chúa đó. Thánh Gioan đã không nhận ra Đức Giêsu bằng con mắt của giác quan, vì trước đó ông cũng không nhận ra người. Nhưng khi thấy dấu lạ, ông nhận ra sự can thiệp của một quyền năng vô biên, đó chỉ có thể là Thầy, Đấng đã phục sinh. Giữa những bận rộn, lo lắng toan tính của cuộc đời, Gioan đã nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu. Gioan có cảm nhận được điều đó vì ông là người nhạy bén, người có khả năng vượt lên trên những công việc thường ngày để cảm nếm sự hiện diện của Đấng Vĩnh Cửu. Chính trong tình yêu và bởi tình yêu, Gioan đã có một cảm nhận sâu sắc, điều mà các môn đệ khác không có được. Đang khi mọi người còn ngỡ ngàng và sửng sốt, thì Gioan đã có thể nối kết các sự kiện và nhanh chóng đưa ra một giải thích xác đáng về sự kiện đặc biệt này, đó là sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, nên đã nói với Phêrô, Chúa đó. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau bữa ăn điểm tâm, Đức Giêsu ba lần hỏi Thánh Phêrô về tình yêu của ông đối với người. Có nhiều cách lý giải về kỹ thuật lặp lại ba lần một vấn đề nào đó. Theo truyền thống cổ xưa, việc lặp lại ba lần là một cách tuyên thệ hay ký kết một giao ước hoặc để ủy thác một nhiệm vụ. Trong cái nhìn ấy, khi Đức Giêsu hỏi Phêrô ba lần về tình yêu của ông, người cũng đã chính thức ủy thác sứ mạng mục tử cho ông. Đức Giêsu không dựa trên tài năng hay sự khôn ngoan của Phêrô, vì người biết ông từng nóng nảy, tuốt gươm chém đứt tai tên đầy tớ thầy thượng tế trong vườn cây dầu, rồi sau đó lại chối thầy ba lần. Nhưng Đức Giêsu dựa trên tình yêu, lòng nhiệt thành của Phêrô đối với người. Ngay cả Đức Giêsu, cả Thánh Phêrô và mỗi người chúng ta đều có thể dễ dàng liên kết ba câu hỏi này với ba lần Phêrô chối thầy, và điều đó lại càng rõ hơn rằng Đức Giêsu ủy thác giáo hội cho một con người rất bình thường, cũng mỏng giòn, nông nổi và yếu đuối như bất kỳ ai khác. Đó là lý do cho chúng ta hiểu được đức tin của Phêrô và đức tin của giáo hội đặt nền tảng không phải trên chính bản thân ông, nhưng là trên Đấng Phục Sinh, không trên tài cán của bất cứ con người nào khác. Tương tự như thế, sứ mạng của các Kitô hữu, của những người theo Đức Giêsu làm tông đồ, là dám để cho Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời mình và dẫn mình đến những nơi mà mình không muốn, nhưng lại là nơi Thiên Chúa muốn. Trong mùa Phục Sinh này, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm về hình ảnh Đấng Phục Sinh quyền năng, nhưng cũng rất gần gũi với nhân loại. Đấng Phục Sinh mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của người trong những giây phút khó khăn của cuộc sống, để từ đó vượt lên trên những yếu đuối của con người, qua đó thi hành sứ mạng của người môn đệ, trải lưới người như lưới cá, đem rải chiếu ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa đến tận cùng thế giới, bất chấp mọi vất vả, khó khăn và hiểm nguy, vì luôn luôn tin rằng Đấng Phục Sinh vẫn luôn luôn ở cùng. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu đến để gặp sự hoài nghi của ông Tôma và mời ông chạm vào những vết thương của mình. Những vết thương này là nguồn của bình an, bởi vì chúng là dấu chỉ của tình yêu bao la mà Chúa Giêsu đã đánh bại các thế lực thù nghịch của con người, tội lỗi và sự chết. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ Nhật thứ hai Phục Sinh ngày 28 tháng 4 vừa qua. Chủ Nhật kính lòng thương xót Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi narra che il giorno di Pasqua Gesù appare ai suoi discepoli nel cenacolo alla sera portando tre doni: la pace, la gioia e la missione apostolica.
Anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật hôm nay trích từ tin mừng theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến câu 31 thuật lại cho chúng ta rằng vào buổi tối ngày lễ Phục Sinh, Chúa Giêsu xuất hiện với các môn đệ nơi phòng tiệc ly và Ngài mang đến cho họ ba món quà: bình an, niềm vui và sứ mạng tông đồ. Những lời đầu tiên Ngài nói là bình an cho anh em. Chúa Phục Sinh mang lại bình an đích thực, bởi vì qua sự hy sinh trên thập giá, Ngài đã mang lại sự hòa giải giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đây là bình an. Các môn đệ là những người đầu tiên cần sự bình an này, bởi vì sau khi Thầy bị bắt và bị kết án tử, họ đã rơi vào hoang mang và sợ hãi. Chúa Giêsu xuất hiện giữa họ, cho họ thấy những vết thương. Chúa Giêsu muốn giữ lại những vết thương nơi thân xác vinh quang của Ngài. Ngài mang lại bình an như là thành quả của chiến thắng. Nhưng tối hôm đó, ông Tô-ma lại không có mặt. Ông được kể lại về sự kiện đặc biệt này, nhưng ông không thể tin những lời chứng của các tông đồ khác. Ông muốn chính mình phải xác minh về điều những người khác nói. Và 8 ngày sau, cũng giống như hôm nay, Chúa Giêsu lại hiện ra. Chúa Giêsu đến để gặp sự hoài nghi của ông Tô-ma và mời ông chạm vào những vết thương của mình. Những vết thương này là nguồn của bình an, bởi vì chúng là dấu chỉ của tình yêu bao la mà Chúa Giêsu đã đánh bại các thế lực thù địch của con người, tội lỗi và sự chết. Ngài mời ông Tô-ma chạm vào vết thương. Đây là một giáo huấn cho chúng ta, như thể Chúa Giêsu nói với tất cả chúng ta rằng, nếu con không bình an, hãy chạm vào vết thương của ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: chạm vào vết thương của Chúa Giêsu, đó là những vấn đề, khó khăn, bách hại, bệnh tật của rất nhiều người đang đau khổ. Con có bình an không? Hãy đi thăm một ai đó là biểu tượng của vết thương của Chúa Giêsu. Hãy chạm vào vết thương của Ngài. Từ những vết thương đó phát sinh lòng thương xót. Đây là lý do hôm nay là Chúa Nhật lòng thương xót. Một vị thánh đã nói rằng, thân xác của Chúa Giêsu bị đóng đinh giống như rất nhiều lòng thương xót, rằng qua những vết thương, lòng thương xót đến với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta cần lòng thương xót, chúng ta biết điều đó. Chúng ta hãy đến gần Chúa Giêsu và chạm vào vết thương của Ngài trong những anh chị em đau khổ của chúng ta. Những vết thương của Chúa Giêsu là một kho báu, lòng thương xót đến từ đó. Chúng ta hãy can đảm và chạm vào vết thương của Chúa Giêsu. Với những vết thương này, Ngài đứng trước Cha, chỉ cho Cha thấy như thể Ngài đang nói: thưa Cha, đây là cái giá, những vết thương này là những gì con đã phải trả cho anh chị em của con. Với những vết thương của mình, Chúa Giêsu đã can thiệp cho chúng ta trước Chúa Cha. Xin ban cho chúng con lòng thương xót khi chúng con cần đến và can thiệp cho chúng con. Chúng ta đừng quên vết thương của Chúa Giêsu. Món quà thứ hai mà Chúa Giêsu Phục Sinh mang đến cho các môn đệ là niềm vui. Thánh sử viết rằng, các môn đệ vui mừng khi thấy Chúa. Và cũng có một câu trong tin mừng Luca nói rằng, họ không tin vì quá vui. Chúng ta cũng vậy, khi có một điều gì đó đáng kinh ngạc xảy ra, một điều gì đó tốt đẹp, chúng ta có thể nói, tôi không thể tin được, nó không đúng. Đó là những gì xảy đến với các môn đệ, họ không thể tin vì quá vui. Đây là niềm vui mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta. Hơn nữa, ngoài bình an và niềm vui, Chúa Giêsu cũng mang đến một món quà nữa cho các môn đệ, đó là sứ mạng. Ngài nói với họ, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là khởi đầu cho một năng động mới của tình yêu, có khả năng biến đổi thế giới bằng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
In questa seconda domenica di Pasqua siamo invitati ad accostarci con fede a Cristo, aprendo il nostro cuore alla pace, alla gioia e alla missione, ma non dimenticare le piaghe di Gesù, che da lì esce la pace, la gioia e la forza per la missione. Affidiamo questo alla Madonna, alla sua materna intercessione, regina del cielo e della terra.
Vào Chủ nhật thứ hai phục sinh, chúng ta được mời đến gần Chúa Kitô bằng đức tin, mở rộng trái tim cho sự bình an, niềm vui và sứ mạng. Nhưng chúng ta đừng quên những vết thương của Chúa Giêsu, bởi vì từ đó phát ra bình an, niềm vui và sức mạnh cho sứ mạng. Chúng ta phó dâng những lời cầu nguyện này nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Trời Đất. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letaria, Alleluia.
Quia quem meruisti portare,
resurrexi sicudicit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexi Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione in fili tui Domini nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignatus est. Presta questumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương đến từ Roma và tất cả các nơi trên thế giới, từ cá nhân, gia đình, các nhóm, các hội đoàn và các giáo xứ. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Pedro hôm Chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Văn Yên thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An,
trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, bên dưới một ngôi nhà thờ cổ tại Jerusalem, người ta đã tìm thấy một trong những chứng cớ vững mạnh nhất về những gì đã được viết trong các sách tin mừng. Những kẻ thù đầu tiên của Kitô giáo đã cố gắng che đậy bằng chứng ấy, nhưng không ngờ chính hành động đó lại giúp bảo tồn bằng chứng ấy cho các thế hệ tương lai. Câu chuyện bắt đầu vào năm 135 sau Công Nguyên. Hoàng đế Ariano của đế quốc La Mã đã dẹp được một cuộc nổi loạn lần thứ hai của người Do Thái. Ông đã đặt được ách nô lệ lên cổ người Do Thái và hoàn toàn làm chủ tình hình. Sau khi đã phá hủy các hội đường của người Do Thái, ông thấy đã tới lúc phải tính chuyện với các tín hữu Kitô. Còn cách nào tốt hơn để tiêu diệt tôn giáo này cho bằng ra lệnh giành xéo các linh địa của nó? Vào thời ấy, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại đều được các tín hữu Kitô biết rất rõ và rất sùng kính. Do đó, Hoàng đế Ariano đã ra lệnh san bằng nơi ấy bằng cách cho đổ lên đó một lớp xi măng dày đặc và cho xây trên đó một đền thờ kính thần Zeus. Gần hai thế kỷ sau đó, bàn cờ chính trị đã hoàn toàn đảo lộn. Hoàng đế Constantino trở lại Kitô giáo và quyết định xây một ngôi thánh đường nguy nga tại Jerusalem để tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ông ra lệnh phải xây ngôi thánh đường ngay tại chính nơi mà Hoàng đế Ariano đã cho dựng lên đền thờ kính thần Zeus. Việc đầu tiên mà những người thợ xây làm là đập phá ngôi đền thờ ngoại đạo. Sau khi phá hủy đền thờ ngoại đạo, người ta bắt đầu đào móng. Và chính qua công tác này mà những người thợ xây đã khám phá ra nơi đã từng được coi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chính tại đây mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh và treo lên thập giá. Gần đó, người ta cũng tìm ra được di tích của ngôi mộ nơi Ngài được chôn cất. Ngày nay, nhà thờ ngôi mộ thánh tại Jerusalem vẫn còn mang những dấu tích của nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại. Các tín hữu Kitô tiên khởi biết rõ rằng niềm tin của họ cắm rễ sâu trong những biến cố lịch sử, chứ không dựa trên những truyền thuyết hay những câu chuyện bịa đặt. Họ đã xây cất các nhà thờ trên khắp thánh địa là để ghi nhớ những biến cố lịch sử và những nơi đã từng được in dấu ấn của Chúa Giêsu. Nhà thờ ngôi mộ thánh không phải là trường hợp duy nhất. Các sách tin mừng nói rằng Chúa Giêsu đã bị đem ra xét xử trước mặt thượng tế Caipha và sau đó được chuyển đến tổng trấn Judea là Pontio Pilato. Cách đây không lâu, ngôi mộ của gia đình thượng tế Caipha đã được tìm thấy tại Jerusalem. Bên trong ngôi mộ, người ta vẫn còn thấy hài cốt của vị thượng tế này. Về phần tổng trấn Pilato, một bia đá vào thế kỷ thứ nhất được tìm thấy tại Caesarea xác nhận rằng ông đã thực sự làm tổng trấn Judea từ năm 26 đến 36. Thêm vào đó, sử gia La Mã vào thế kỷ thứ hai là ông Tacitus cũng xác nhận rằng Kitô giáo đã được thành lập bởi một người tên là Kitô, người mà ông khẳng định là đã bị Philato ra lệnh xử tử như một tội nhân. Tất cả những sự kiện trên đây chứng minh rằng niềm tin của các tín hữu Kitô được xây dựng trên những can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử loài người. Thiên Chúa đã thực sự làm người và sống giữa loài người để cứu rỗi họ. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa nhập thể làm người, đó là mầu nhiệm trọng tâm của Kitô giáo. Thiên Chúa đã thực sự đi vào lịch sử nhân loại. Ngài đã ở với nhân loại. Ngài đã trở nên một người giữa nhân loại. Nói như Thánh Phaolô, Ngài đã nên giống loài người trong tất cả mọi sự, trừ tội lỗi. Thiên Chúa trở nên một con người và đi vào lịch sử loài người là chỉ để nói với loài người rằng Ngài yêu thương họ và cứu rỗi họ. Ngài không yêu thương họ một cách chung chung. Ngài yêu thương mỗi một con người. Mỗi người là đối tượng của tình yêu cá biệt của Ngài. Mỗi người đều có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Ngài. Qua tình yêu ấy, Ngài muốn nói rằng mỗi một con người là một nhân vị độc nhất vô nhị và có một phẩm giá bất khả di nhược. Đi vào lịch sử loài người và trở nên một giữa muôn người, Thiên Chúa đã nối kết hai giới răn mến Chúa và yêu người làm một. Không thể mến Chúa mà không yêu người, không thể làm tổn thương con người mà không xúc phạm đến Thiên Chúa. Kể từ khi Thiên Chúa đã trở thành con người, thì lịch sử của nhân loại không thể có một hướng đi nào khác hơn bên ngoài giới răn mến Chúa yêu người ấy. Đi ra ngoài hướng đi ấy là chuốc lấy khốn khổ và hủy diệt. Đi theo hướng đi ấy là được sống và sống sung mãn. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa đã đi vào lịch sử để sống với chúng con và dạy chúng con biết sống xứng đáng với phẩm giá của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết ý thức và sống xứng với phẩm giá cao cả ấy. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.